Xin thầy, tôi có đầu thầy xin cư sĩ đây ha. Có thể cho chúng con xin địa chỉ liên lạc qua các đại diện trả lời ở khắp Âu Châu và trong nước Bắc Trung Nam được không? Tôi không có đại diện nào Bắc Trung Nam hết á. Tôi không nhận một cái người nào là có nhiều, bây giờ hiện tại là hơn 200 cái ban hộ niệm trong nước. Cứ nào biểu tôi là hướng dẫn tôi, không muốn gặp ai hết trơn á. Tôi đi chỗ nào tôi đi, tôi tới kêu tôi tới thì tôi nói rằng tôi đi. Tôi không nhận cái nào của tôi hết á. Mà có những vị đã cho bắt tôi phải là chứng minh, bắt tôi chứng minh thì tôi đứng chứng minh như ông khí thực đá vậy đó. Có nhiều người á, đợi tôi về đầu đem 5-60 người đây quỳ xuống hết, nói xin cơ thể là chứng nhận cho tôi là tôi phát tâm tôi đi hộ niệm. Tôi nên quý vị làm như vậy là bắt buộc tôi. Bây giờ tôi không đứng đây thì quý vị cứ quỳ hoài tôi bắt được. À thôi, quý vị cứ niệm Phật đây. Hồi nói Phật A Di Đà chứng nhận cho chư vị, tôi không chứng nhận. Mà bây giờ mà không chứng nhận tôi quỳ à thì thôi thì được, cái quý vị cứ dạy này thôi, bây giờ tôi cầu A Di Đà Phật chứng nhận cho. Tôi không dám chứng nhận. Tôi không nhận là cái ban hộ niệm này ba hơn của tôi. Mà có nhiều cái ban hộ niệm làm như vậy á. Thế tại sao khi mà bắt đầu phát tâm là hộ niệm, quý vị đã hộ niệm thì công tiếp tiếp tục hộ niệm, bắt đầu tôi về mới làm cái lễ này chi? Tôi có thần thánh gì đâu mà bắt tôi làm cái chuyện đó, tôi không làm. Có những cái người lấy luôn cái tên của tôi là ban hộ niệm Diệu Âm và quyết lầm là coi là anh Diệu Âm là trực tiếp chỉ đạo tôi, nếu tôi không có trực tiếp chỉ đạo một người nào hết. Tôi quyết lầm là tôi từ chối chuyện đó, tôi không có nhận, tôi không có đủ khả năng, tại vì lâu lâu tôi mới về một lần, làm sao tôi chỉ đạo được. Tôi nên quý vị cứ theo đúng như cái lời huấn thị của các vị sư tổ mà làm đúng như vậy. Rồi cái tôi về nên nhưng mà cái nhóm hộ niệm của mình đó, tới cái đạo tràng đó, tới cái chùa đó mà thành cái ban hộ niệm của chùa đó được không? Tôi nói được chứ sao không được, làm như vậy đúng pháp, đúng lý, đúng cái luật lệ của quốc gia. Tại sao quý vị không làm? Không sao hết, quý vị cứ đưa đó. Nói như vậy là có cần anh Diệu Âm tới nói với sư bà hay sao? Tôi nên không cần nói, quý vị là tổ trưởng, tôi không phải tổ trưởng. Hoàn toàn như vậy, cho nên xin thưa với chị vị, tôi không có một đại diện nào Nam Bắc Trung này hết. Xin đừng nói như vậy, tôi hoàn toàn không có cái chuyện đó. Tôi chỉ là đem cái pháp hộ niệm này nói ra để chị vị cứ áp dụng đó mà hộ niệm cho nhau đi là được rồi. Tất cả những cái phương pháp hộ niệm là có chư tổ truyền lại cho con, tôi không phải là tôi tự nghĩ ra, cho nên tôi không dám nhận cái chuyện đó. A-di-đà. Chúng con có khó khăn khi thực hành, khi sử dụng các pháp khí như kiểu của Tịnh Tông Học Hội, vì theo phong tục tập quán nhiều đại chúng không theo kịp. Chúng con nghe nói có nhiều đạo tràng ở trong nước thành tựu như chị Thu Hương ở Đà Nẵng, giúp cho nhiều người được phát sanh. Cách hành trì của chị ra sao? Xin thầy từ bi chế dạy. Nam Mô Hoằng Ý Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái chị Thu Hương là chị đúng là chị theo tôi, chị học hộ niệm. Tôi chỉ theo hộ niệm. Rồi chị muốn công phu như thế nào là cứ chị đã cập phục. Tôi tới những cái ban hộ niệm chùa Pháp, người ta kêu Nam Mô A Di Đà Phật, tôi tan thán vô cùng. Cứu gì cứ tiếp tục như vậy mà niệm Phật, cháu mắt mới gì niệm Phật theo Tịnh Tông Học Hội hết. Có nhiều người là theo quyết lòng tập địa chung của tôi chỉ địa chung người ta có nhiều vị đánh địa chung còn ngon lắm. Nếu có tay quý vị mà thấy được cái phương pháp địa chung này hay thì cứ ứng dụng địa chung mà theo. Thôi qua bên Mỹ có một cái đạo tràng kia, người ta cứ đi ba bước một lạy, ba bước một lạy, ta dùng cái câu mà bốn chữ năm câu làm cái phương pháp kinh hành. Người ta đi ba bước người ta lại xuống cái đứng lên ba bước lại, hay quá, tôi tán thán vô cùng. Tôi nên về tôi áp dụng thử coi, nếu áp dụng được tôi đi. Tôi tự nhiên quý vị tôi cũng bắt buộc là phải theo cái nào hết. Có nhiều người nói tôi niệm A Di Đà Phật với A Di Đà Phật cái nào ngon hơn, tôi nói cái nào cũng ngon hết á. Nếu quý vị mà thấy cảm ứng với câu A Di Đà Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật. Mà quý vị hồi giờ niệm A Di Đà Phật mà cảm ứng, cứ việc niệm A Di Đà Phật nhất định, không có nên chấp trước. Có nhiều người cứ niệm A Di Đà Phật là chửi người niệm A Di Đà Phật, có Phật nào để chửi? Người niệm A Di Đà Phật cạnh tranh ganh tị nhất định không phải là cảnh giới của Phật, không nhất định không làm như vậy. Tôi niệm A Di Đà Phật là tại cha tôi niệm A Di Đà Phật, mẹ tôi niệm A Di Đà Phật, hồi tôi quen rồi. Nếu tôi đổi họ, họ niệm không nhiếp tâm, họ mất phần vãng sanh, tôi chịu trách nhiệm. Mẹ tôi niệm, hỏi mẹ mẹ niệm gì? Mẹ niệm A Di Đà Phật. Mẹ cứ niệm như vậy đi mẹ, con không dám đổi. Nhất định tôi sẽ ngồi trước mẹ tôi niệm A Di Đà Phật để mẹ tôi nhiếp tâm vãng sanh cái đà. Những người đó ta niệm A Di Đà Phật, tôi biết niệm A Di Đà Phật người ta tình, ta cãi, ta chống đó, ta nể mình, ta làm, ta niệm như vậy nhưng mà người ta không nhiếp tâm, không có một người nào vãng sanh thì công đức mình ở đâu mà có. Cho nên xin chư vị tất cả đều cho tùy duyên, mình phải tùy ý công đức. Cho nên xin chư vị là nếu mà quý vị đánh địa chung theo tịnh tông được thì cứ việc đánh, mà thí dụ theo cái phương pháp của Việt Nam mà làm chư vị nhất tâm, cứ theo phương pháp của Việt Nam không sao hết, miễn là chư vị có một cái phương hướng tu hành cho nó cụ thể, đừng ở nên lang thang nhiều quá. Cái này là cái lời khuyên, đây là lời khuyên của ngài Tịnh Không, khuyên của chư tổ tịnh độ phải tu chuyên nhất. Ngài Tịnh Không đã từng nói năm bộ kinh tịnh độ là đủ cho chúng ta tu hành, mà ngài nói niệm niệm chi cho năm cái bộ kinh, một bộ là đủ rồi, tìm cái nào tìm. Thì trong đó tôi khuyên là một là kinh A Di Đà, hai là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chúng ta không nên trì tụng, tại vì nó khó nhiếp tâm lắm. Tại vì Phật chỉ tới 16 cái phép quán, trong đó thì 15 cái phép quán nó không hợp với căn cơ của đại chúng. Chỉ có phương pháp cuối cùng là pháp trì danh hình hợp với chúng ta. Thì như vậy chúng ta lấy cái trì danh là niệm ra tiếng, niệm thầm trong tâm, niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Còn những cái pháp kia là ngài chỉ cho các vị thường căn thường cơ. Cho nên cái đó là nó bổ nghĩa cho kinh A Di Đà, nó bổ nghĩa cho kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy cái đó chúng ta có thể đọc qua, nhưng mà chúng ta trì tụng thì nên trì tụng hai bộ kinh này là được. Có những người nói bây giờ trì tụng cái kinh, cái chỗ mà cái là niệm Phật Viên Thông Chư cũng được, mà sợ nó ngắn quá, nó 144 chữ, sợ chúng ta nó ngắn quá như vậy còn thời gian còn lại biết làm sao. Thôi niệm kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, cứ như vậy mà trì cho tốt cùng luôn. Xin thưa thật với chư vị, chư Phật mười phương hộ trì chư vị để cho chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái thành tựu của chị Thu Hương là do cái lòng chân thành của chị. Ở trong Việt Nam không phải là chị Thu Hương là một người duy nhất thành tựu, có nhiều vị thành tựu lắm, thành tựu cho chúng sanh vãng sanh nhiều lắm chứ phải không. Mà chị Thu, tôi khen chị Thu Hương một cái là chị có cái cách quay phim hay lắm, mà chị có cái phát nguyện hay lắm, tốt lắm, có nhiều người cũng tốt lắm, chứ không phải là một mình chị Thu Hương là thành tựu đâu. Có nhiều vị thành tựu có thể hơn chị Thu Hương, và cái số lượng người vãng sanh hay hơn chị Thu Hương chứ không phải. Nhưng mà mỗi người đều có cái hay, tôi khen chị Thư Hương là chị rất là nhiều năm, chị vô tận trong Sài Gòn học, học xong rồi chị ứng dụng. Một tuần sau chị báo cáo, tôi chưa về tới Úc là chị đã báo cáo có người vãng sanh rồi. Cho nên chị phát tâm mạnh mẽ từ đó đến nay, chị theo cũng được đó. Và chị Diệu Thường, rồi anh Nguyễn Vị, rồi anh Nhật Minh, rồi có nhiều chị Ngọc Bình, rồi nhiều lắm, nhiều nhiều người lắm. Nói chung là có nhiều nơi, mà cũng có nhiều cái ban hộ niệm người ta tôi chưa từng gặp qua. Có thể người ta làm hơi lộn xộn gì đó thì cái đấy tùy. Chứ bây giờ tôi không biết cách nào mà có thể đi gặp hết từng người đâu. Cái đấy là thật thực như vậy. Câu hỏi rồi, cái này là hết rồi á. Không biết còn sốt chỗ nào nữa không? Tôi sợ sốt các câu hỏi. À, rồi xong. Ai chà, bây giờ cái câu nói này dài nữa này. Chết rồi, 5 giờ mà chưa hết. Chắc còn nhiều quá. Chết, nhiều. Xin chư vị ráng cố gắng ha. Dạ. Rồi. Nếu như chúng con xây dựng chánh điện thờ Phật và khắc dòng chữ bên ngoài là niệm Phật đường, nhưng hàng ngày ở trong chánh điện không tu pháp môn tịnh độ niệm Phật, mà có xen tạp vào nào là kinh sám rồi cầu siêu cầu an dân sao giải hạn tu thiền tụng chú theo Phật tông, làm từ thiện thọ bác quan trai, nếu tu như vậy có đúng như lý không? Thì cái này là nó cũng hơi yếu con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài Tịnh Không nói mà tu mà chúng ta xen tạp quá thì sau cùng rồi chúng ta khó mà có thể chọn được câu A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Nói chứ cùng ra là thường thường tất cả đều là cái nhân hết, làm cái gì cũng là cái nhân hết. Làm thiện thì có nhân thiện vào trong tâm, tụng chú thì có cái nhân chú vào trong tâm, tụng kinh thì có cái nhân kinh vào trong tâm, đi bố thí thì có cái nhân bố thí vào trong tâm. Tức là cái tâm chúng ta nghĩ cái gì nhiều nhất. Nếu mà chúng ta hàng ngày nghĩ nhiều câu A Di Đà Phật để chi? Để lúc mà chúng ta lâm chung thì tự nhiên nó quen rồi, giống như ngựa quen đường cũ, chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật thì vững vàng vãng sanh. Còn chúng ta đi tạp niệm quá là do những cái việc tạp niệm nó chia năm xẻ bảy, sau cùng rồi chúng ta nằm xuống không biết làm sao mà có thể bảo đảm được niệm câu A Di Đà Phật. Nhất là những người mà nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, người ta thấy nhiều cái lý đạo hay quá. Nếu bây giờ bác niệm Phật đi, không, tôi có cái lý này hay hơn mà. Tại vì tâm người ta chấp vào cái lý hay hơn đó, cho nên người ta không chịu niệm Phật. Thôi khi mà nhắm mắt xuống, họ đã luôn qua cội này rồi. Thì xin chư vị cố gắng là tu càng chuyên càng hay. Ngài Tịnh Không nói năm kinh, một kinh là đủ. Nếu như người nào một kinh mà niệm không được một câu A Di Đà Phật, tại vì chính vô âm này đã gặp những cái bà cụ mà cứ một câu A Di Đà Phật ăn cái tô phở vừa mới để đồ xuống là cầm cho chủ đình niệm Phật liền lập tức. Tôi bao đó nhìn qua sơ như vậy, tôi dám chắc cái người này sẽ được vãng sanh, nhất định vãng sanh. Dù có không hộ niệm cho bà cụ cũng có thể được vãng sanh như thường. Và những người này mà khi mà mời tới một ban hộ niệm, người ta hăng hái lắm, người ta săn xá vào, người ta hộ niệm cho bà cụ được, ai cũng vui mừng tới hộ niệm cho bà cụ. Cái niềm tin của những cái vị hộ niệm đó nó đã phát ra trước khi người ta đi hộ niệm cho bà cụ. Cho nên chính vì vậy mà nội ngoại tương ứng với nhau, cảm ứng đạo giáo bất khả tư nghị. Còn những người mà tu nhiều nhiều như vậy, cứ nói đợi tôi làm cái này cái đã, tôi tu cái kia cái đã, chứng kia cái đã, chứng tỏ là người ta không đành đoạn mà bỏ những cái kia để mà niệm câu A Di Đà Phật, làm cho các vị hộ niệm người ta chán vô cùng, người ta buồn vô cùng, người ta sợ rằng chưa hộ niệm cho người đó mà ta sợ người ta bản thân mình niệm hộ niệm mệt quá mà không được phản ứng thì sao. Cho nên cái lòng chân thành của người bệnh không có, nó ảnh hưởng cái lòng chân thành tin tưởng của cái người hộ niệm yếu đi. Lòng tin tưởng của người hộ niệm yếu đi, nó ảnh hưởng tới người bệnh yếu đi vô cùng, yếu cuối cùng yếu xìu xíu. Vâng này, chứ nếu mà mình tin tưởng vững mạnh, ban hộ niệm vững mạnh, mạnh ảnh hưởng với nhau, làm cho cái đường đi nó mạnh mẽ vô cùng, vô tình tương ứng với nhau. Cho xin chư vị phải có cái niềm tin vững vàng. Thì như vậy, nói là niệm Phật đường là chúng ta cố gắng chuyên lòng niệm Phật đạo tốt. Tại vì có những ban hộ niệm cô là cái niệm Phật đường, chứ thực ra là tu không phải là pháp môn niệm Phật, cô là tu tạm. Tu tạm thì gọi là tạm tâm bất tịnh. Tu tịnh là của nhất tâm bất loạn, hai cái tu này khác nhau. Xin chư vị nhớ cho chuyện đó. Là những kẻ sơ cơ kém phước nên sinh vào thờ mà pháp này ở tiệm khác, thì nơi thờ Phật mới có thời gian gần đây, mà dân chúng thì chưa hiểu Phật pháp, và thật sự là chưa hiểu Phật là gì, Phật là người như thế nào, nên còn mờ mẫn chưa có đường ra. Trong những ngày lễ Tết hoặc những ngày kỷ niệm các đức Phật có mời các đoàn tỳ kheo, tỳ kheo nơi trong nước Phật từ các nước sang để dự lễ và hoằng pháp, nhưng đại đa số làm kinh sám cầu siêu cầu an. Nếu có thuyết giảng thì cũng không giảng kinh, cứ mỗi vị pháp sư thì giảng một kiểu làm cho đại chúng loạn tâm. Chúng còn mong ngài chỉ giáo. Ôi chà, ngon nghe. Chính vì vậy mà khi ngài Tịnh Không mà đưa ra cái khẩu hiệu này lắm, cái câu nói này là nghe pháp nhiều không nghe nhiều pháp. Học theo Phật chứ không phải bắt Phật phải học theo mình. Tức là ngài nói là chúng ta nên học Phật chứ đừng nên là Phật học. Phật học là dùng từ điển mà học, còn học Phật là Phật dạy trong thời này chúng ta cần cái gì, chúng ta cứ đi thẳng vào cái đó thì chắc chắn hơn. Cho nên thường thường mà chúng ta nghe pháp nhiều quá cũng có thể dễ bị loạn tâm. Cho nên ngài Tịnh Không, ngài y chỉ theo ngài Lý Bệnh Nam, khi mà chúng ta nghe pháp phải chọn được cho kỹ, thỉnh một vị tới thuyết kinh giảng đạo phải chọn cho kỹ, người đó có giảng theo cái cách tu hành của chúng ta hay không, có hỗ trợ con đường niệm Phật của cái người phạm phu tội chứng sâu nặng này thành tựu hay không. Nhiều khi các ngài tu cái pháp cao quá hợp với các ngài, nhưng mà hợp không hợp với ta. Mà các ngài quên đấy là những người ngồi dưới này, người ta không đủ cái năng lực để mà thực hiện pháp đó, nhưng mà các ngài vẫn cứ giảng cái pháp đó. Vô tình đúng là người này giảng một cái, người kia giảng một cái, sau cùng chúng ta không biết cái đường nào là đúng, không biết đường nào là sai. Tại sao chúng ta không có phân định được chỗ nào đúng chỗ nào sai? Vì tâm cơ chúng ta hạ liệt, vì trí huệ chúng ta chưa khai, vì nghiệp chứng chúng ta quá nặng, vì chúng ta đang chìm đắm trong cảnh mê mà chưa tính. Như vậy thì những cái nào mà làm cho người mê này thành tựu chính là đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, cứu những người đang mê này về Tây Phương mà thành người tính. Chỉ có đại nguyện của ngài mà cứu về Tây Phương mà thôi. Cho nên đại nguyện của ngài là để cứu những người đại mê như chúng ta, chính là chính. Vì cái thời này đại mê nhiều quá, tiểu mê cũng nhiều mà ít hơn, nhưng mà toàn đại mê không thôi, thì làm sao có những người tiểu giác, ít ra tiểu giác được mới nghe được những cái pháp cao cao. Chính vì vậy mà xin chư vị khiêm nhường một chút, ta là người đại mê, đại mê thì giờ câu A Di Đà Phật đưa ta về Tây Phương, đại mê này trở nên đại giác. giác. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thành Công khi mà Ngài giảng về thiền, về độ đủ thứ hết trơn, hay vô cùng, thì có người hỏi Ngài tại sao thiền hay như vậy mà Ngài không tu thiền. Tôi giảng như vậy là tại cái miệng của tôi hay quá, tôi giảng như vậy, khấu đầu thiền, nghĩa là cái đầu môi chót lưỡi tôi nói như vậy đó. Chứ mà thực ra tôi làm được. Các vị tu thiền thì tôi mới giảng thiền, chứ mà thực tôi làm được. Tôi là một người phạm phu tục tử, nhưng mà tôi nhờ, tôi có cái may mắn, tôi có sự thành tâm, tôi niệm câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật, tôi về Tây Phương. Một người đại mê này đi về Tây Phương thành đại giác, cái Bồ Tát giả này về Tây Phương thành Bồ Tát thiệt. Cho nên tôi không dám làm như vậy. Thì nghe những lời nói của Ngài như vậy, chúng ta phải ngộ ra, Ngài mà còn nói như vậy thì huống chi là ta. Cho nên xin chư vị phải nhớ đi cho nó thẳng, để mà chúng ta qua khỏi cửa ái sanh tử luân hồi này. Rồi tính gì tính, nếu kẹt lại chết, lúc đó có nói dối gì dối, chúng ta cũng ngáp ngáp chỗ nào chịu thua, mà kêu chúng ta được đâu. Trước đây nếu nghe tin có một vị, ta sao quý vị cứ đưa cái pháp sư này pháp sư nọ nói là tôi kẹt quá vậy nè. Đến tiệm khách thì con hay rủ người đi chùa để nghe thuyết pháp, nhưng dần dần khi không rủ được ai nữa, họ bảo là theo Phật là mê tín, theo Công giáo hay hơn, vì theo Công giáo không cần dân sao giải hạn, không cần đốt vàng mã, không cần xem ngày giờ, làm việc gì cũng tự tại tùy duyên, mà lương tâm thì thoải mái. Đến nhà thờ Công giáo hoặc nơi giảng đường của Thiên Đình rất là lịch sự. Cái đây cũng là một câu lệnh thấm thiết. Chúng ta đi học Phật giáo mà không đi chánh pháp, cứ đi theo những cái gì cô nhân gian chỗ ứng hiện này ứng nọ để mà giúp cho những người tới có chút vui vui, khèo khèo cho người ta đến, thì vô tình nó đi tới cái chỗ này là người ta nói Phật giáo là mê tín. Mê tín như vậy không phải nói như vậy cũng hơi oan uổng, là những người theo Phật hành không đúng pháp Phật cho nó mê tín, chứ làm đúng pháp Phật thì không có mê tín đâu. Thì chúng ta trách những người nói như vậy chứ không phải trách Phật giáo được. Cho nên đừng gọi là Phật giáo là mê tín. Và những người theo Phật giáo làm không đúng kinh, hành không đúng giáo, cho nên không chịu y giáo mà y theo thế gian pháp mà làm, cho nên thường thường nó sinh ra như vậy. Cho nên chúng ta cứ chọn được cho kỹ, mình cứ cho kỹ, đúng kinh đúng nghĩa thì chúng ta theo, còn không đúng kinh đúng nghĩa chúng ta về niệm Phật. Niệm Phật nhất định là chánh pháp, không có sợ bị người ta chê là mê tín. Mà còn nếu ai chê mê tín thì kệ họ, cũng không mắc mớ gì cãi với họ làm chi. Mình an nhiên tự tại đi về Tây Phương sướng hơn. Tới nơi giảng đường của Tinh Đành thì lịch sự, không khuyên tiền, không cúng bái, không theo đạo. Các ông vào chùa ăn uống lộn xộn, quyên góp tiền bạc như ngồi chợ. Thế mà ông ca ngợi nhiều quá, thực tế thì đâu có đúng như ông ca ngợi đâu. Con như bị một gáo nước lạnh chối lên đầu, nhưng nóc không có cách nào để giải thích, chỉ biết rơi nước mắt. Con xin hấp sự ở đây nào đây. Không có, thôi kệ người ta, cái duyên người ta như vậy, chúng ta không cách nào chuyển đổi được. Chư vị ơi, đừng khóc làm gì, biết được như vậy phải lo mà đi về Tây Phương, rồi cố gắng cứu chúng sanh, cho chúng sanh đang phục lạc trong đó, làm sao mà mình cứu được. Cho nên đây cũng là một cái sự thân chứng đó, mình thấy thật sự đó, thấy thì bây giờ phải đi đi. Đời này nó vậy rồi nghe chư vị, đời sau nó còn tệ hại hơn nữa, nhất định đời sau không hơn đời này đâu, chắc chắn 100%, không nói tới 99% đâu. Đừng có nghĩ là để đời sau chúng ta sẽ có cơ hội giúp đỡ chúng sanh, không có, phải lo thoát nạn trước. Thoát nạn xong rồi mới có cái cơ hội cứu được chúng sanh. Rất nhiều người chúng sanh đang mê lầm và đang đi con đường đó lạc. Có những chúng sanh đã bị mê lầm, đã bị đọa lạc rồi, đang rất cần những người đi về Tây Phương để cứu độ họ. Tại vì về chúng đó mới có năng lực để cứu độ chúng sanh. Chứ ở đây chúng ta không cách nào có thể nói họ nghe được. Cho nên gieo duyên cho nhiều lên, khắp phao giới chúng sanh lên. Chúng ta đi về Tây Phương một tích tắc là chúng ta có thể cứu độ chúng sanh được rồi. Mong cho chư vị nhớ như vậy. Cho nên tự thoát lấy, đừng có nên lấy những cái mà cái nghiệp, cái cộng nghiệp chúng sanh mà làm cái nghiệp cho mình. Cho nên khóc làm chi, không cần khóc nữa. Biết được đi về Tây Phương rồi, rú được ai rú, rú không được thì ráng nổ máy mà đi cho thiệt là nhanh, tăng ga lên để mà đi về Tây Phương cho kịp. Đừng có nên trễ, trễ là bị kẹt, kệ lắm. Gần đây tại một nơi làm pháp hội, ngày viết của Phật A Di Đà đạo tràng đó có mời một vị. Đến khi tụng kinh xong thì vị đó xem bối, xem tay rồi bảo tỳ kheo, bảo là tỳ kheo đã chứng quả và đã thấy được quá khứ vị lai của mọi người. Họ làm như vậy có đúng theo lời Phật dạy không? Trong kinh nào Phật dạy cái này? Nghiên cứu thì không có. Không có. Cho nên thường thường trong kinh Lăng Nghiêm Phật mới nói chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc là mà nói đắc. Đây là cái tội rất là lớn. Một người mà thực sự là chứng đắc không bao giờ người ta lồi chứng đắc đó ra đâu. Các vị mà Phật mà thể hiện xuống đây luôn luôn người giấu kỹ tông tích của các ngài. Nếu mà lỡ ai phát hiện ra cái các ngài thì tích liền, không bao giờ các ngài ở đây để cho người ta tới bái cầu mong hết đâu. Cho nên xin thưa chư vị, mình hiểu được như vậy rồi, đừng nên, hồi nãy nói rồi, phải khiêm cung. Đừng có nên nghĩ là mình chứng đắc này, chứng đắc nọ, vô cùng là nguy hiểm. A Di Đà Phật. Bây giờ nhanh nhanh chút cho tại vì câu hỏi khác là cộng tu nhưng tại địa phương không có pháp tu tịnh độ, chỉ có những chùa họ tu theo thiền tông hoặc pháp môn khác. Vậy ở nhà tu một mình thì không được tốt, vậy phải làm sao? Kết nhóm lại, kết nhóm lại, quyết tâm kết nhóm lại để mà tu. Hỏi rồi cái theo cái cộng tu rồi có thể là ở đây đã có những cái cách mà cộng tu tôi đưa ra, tức là đưa lấy những cái mẫu của tình tâm hồn nó hợp lắm, hay lắm, chúng ta có thể tu với nhau được. Chứ mà thí dụ tu thiền cũng được, nếu mà chưa về tu thiền cũng được, mà tu thiền căn cơ nó cao lắm, mà nhất là khi mà chúng ta không có định được, đi vào cái chỗ loạn định thì cũng kẹt lắm. Cho nên áp dụng cái phương pháp niệm Phật, cầu Phật gia bị là hay hơn hết. Nhất định là phải niệm Phật, phải thành tâm niệm Phật thì mới cứu được nhau, chứ không cách nào khác. Muốn thành lập đạo tràng nhỏ phải làm sao? Chỉ cần một cái nhà, chúng ta lấy một cái phòng nho nhỏ, chiều ngang, chiều dọc gì đó. Chẳng lẽ mình cái nhà mình bị nhiêu đó mà phá nhà cho rộng ra sao? Tùy theo, nó rộng thì tốt, mà không rộng thì sao? Thì theo cái kiểu mẫu là chúng ta cố gắng lập cái bàn thờ, làm sao cho cái ánh sáng ở ngoài nó vào. Đừng nên lập cái bàn thờ mà cái hướng mặt của Phật nó quay vào trong tối, không tốt. Để cho người ở ngoài bước vào cái họ bái Phật liền. Rồi sống tùy theo khả năng của nhà mình, là 5 người thì 5 người cùng tu, 10 người thì 10 người cùng tu. Chúng ta làm như vậy. Chứ bây giờ thời gian ấy quá. Rồi chúng ta để bằng Phật nó cách cái, nếu mà để bằng Phật nó cách cái bức tường có chừng 5 tấc đến 6 tấc, để chúng ta khi mà đi kinh hành được, chúng ta đi kinh hành sau Phật. Nhưng mà lỡ cái nhà chúng ta mà hẹp quá thì cũng để sát trong được, thì chúng ta đi kinh hành phía trước không được. Nhưng mà đi kinh hành trung quanh Phật nó mới rất là đúng đúng pháp. Như vậy thì chúng ta tới kinh hành niệm Phật, rồi lạy Phật, rồi tụng kinh A Di Đà, rồi niệm Phật, chúng ta cứ vậy mà chúng ta đi. Quý vị có thể dùng cái cách niệm Phật của chùa Hằng Pháp. Quý vị có thể nói Nam Mô A Di Đà Phật, hay là áp dụng theo phương thức mà một ngôi nhà chuyên nhất đó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị cứ niệm như vậy, rồi lấy cái cassette hay là lấy cái máy mình thâu vào, mình làm cái đĩa, rồi khi mở đĩa ra cái đĩa đó nó niệm giùm cho mình, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một câu đi kinh hành đó là một câu A Di Đà Phật cũng được. Còn không thì cứ thấy lấy theo cái đĩa của tình tông, người ta A Di Đà Phật, giọng của anh bạn pháp này anh hay quá, nói anh niệm mà thâu trong cái băng đó anh quá, rồi mở ra, rồi cứ như vậy, là anh mở ra như vậy, rồi cứ theo A Di Đà Phật mà cứ niệm tùy theo quý vị. Hay là niệm theo kiểu bên Mỹ, có những người cứ đi cứ đi ba bước người ta lại một cái, để đứng lên đi ba bước lại một cái. Quý vị làm thử coi 30 phút, mồ hôi nó đổ ra như tắm. Rõ ràng thay vì tập thể dục ngồi chỉ uống, chúng ta dùng cái phương pháp vừa tập thể dục mà vừa nhiếp tâm, hay vô cùng. Rồi phát nguyện vãng sanh về Tây Phương, một câu nguyện như vậy đủ rồi. Xin Thầy giảng cho chúng hiểu cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đi về trên Tây Phương. Chúng ta không còn bạn, không còn cha, còn mẹ gì nữa hết trơn, không còn mẹ anh, mẹ tôi gì nữa hết trơn. Ở trong hoa sen mà sinh ra. Cho nên mình tạm gọi là cái ví dụ, lấy cái hoa sen là phụ mẫu mình. Thì tại vì mình sinh trong hoa sen, cái hoa sen ở tay Đức Phật đó, thấy không này? Tại vì về trên đó chúng ta không còn cha còn mẹ. Tại vì nếu còn cha còn mẹ thì sinh ra vấn lộn với nhau mệt lắm. Nên đây là cha của tôi lo trước, còn mẹ anh tôi lo sau, không phải. không có cha có mẹ đâu. Nhưng mà thực ra chúng ta có cha có mẹ không? Có. Trong vô lượng kiếp chúng ta ở trong các cảnh giới đều có cha có mẹ. Lúc đó chúng ta không lo với cha mẹ trong đời này mà lo cha mẹ trong đời quá khứ. Tức là chúng sanh chứ ai đâu mà đi về các quốc độ đi cứu chúng sanh. Hay lắm. Quý vị đừng nghĩ là cái hồ sen nó nhỏ đâu nghe. Cái hồ sen nhiều khi cái nước đức này nhỏ hơn cái hồ sen đó. Chẳng có dẫn đâu. Đừng nghĩ là lên trên hồ sen, cái hồ sen nó chút xíu chút muộn đó nó nhọc. Không phải đâu. Hồ sen vĩ đại lắm. Bất khả tư. Nước Việt Nam chúng ta nhiều khi một cánh hồ sen nó bao trùm cái nước Việt Nam chúng ta. Nếu mà nói về sự nó như vậy đó. Nhưng mà ở đó nó có hai cái là có gì? Tất cả cái đó đều tùy tâm sử dụng. Tùy cái tâm mình ứng hiện ra. Cho nên muốn lớn đó, muốn nhỏ nhỏ. Lạ lùng lắm. Cảnh giới đó chỉ khi ly, khi về đó, mình thân chứng đó mình biết. Bây giờ đây mình nghe kinh nói như vậy, nghe các ngài nói như vậy, mình lặp lại thôi. Chứ không cách nào mà chúng ta có thể hiểu được. Đây là cảnh giới của Phật rồi, chúng ta là phàm phu không biết được. Chỉ biết đó là cảnh giới rất là vi diệu. Xin chư vị hãy tận dụng cái tín tâm của mình, tận dụng cái lòng tha thiết mình và trì danh niệm Phật để chúng ta về đó mà an hưởng cái cảnh đại phước báo, đại an lành, đại tịnh tịnh, đại an vui, đại sung sướng. Đừng ở đây chỉ khổ quá. Xin sư huynh trả lời tại sao có lúc chúng ta xưng Bồ Tát Quán Tâm là Phật Quán Tâm? Tại vì trong vô lượng kiếp thực ra ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà trở về cái hiện kiếp này, ngài vì cứu độ chúng sanh, ngài ứng hiện là một vị Bồ Tát hỗ trợ cho Đức A Di Đà Phật được tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thực ra chư vị ngồi tại đây, chứ mà thật ra chính cái chân tâm của chư vị là Phật rồi, mà chư vị không có biết. Trước khi mà đi về trên Tây Phương rồi, cái trở về cái chân tâm tự tánh, quý vị thành đạo. Quý vị thành đạo rồi thấy tại cái nước đức này còn nhiều chúng sanh báo, quý vị ứng hiện xuống đây thành một cái nhà sư, hay là một vị cư sĩ, hay là một quý vị nào đó, thì thực sự hiện thời quý vị là một vị. Thí dụ như ở đây có, ở bên thiền sĩ đâu có người đạp xích lô, người đạp xích lô nhưng mà thực ra một vị đại Bồ Tát để mà gì cứu chúng sanh. Thì mình thực tế là một người xích lô, nhưng mà đó là một vị Bồ Tát. Cho nên cái này là cái trường thừa, không có gì mà trở ngại. Ứng hóa tâm, báo tâm, ứng tâm, hiểu được như vậy thì chúng ta cũng không có gì ngại cả. Mà nói Phật Quán Tâm cũng được, mà Bồ Tát Quán Tâm cũng được, nhưng mà nói đúng theo hiện kiếp này thì ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm để mà có thể đánh giác Bồ Tát vì thị hiện chúng sanh. Cho nên ở bất cứ chỗ nào, muốn lúc nào mà trong kinh Phật nói lúc nào mà người nào cần thân Phật để mà độ thoát thì ngài ứng hiện ra thành Phật để cứu độ chúng sanh. Chỗ nào mà thấy người ta thích ông trời, người ta ứng hiện thành ông trời để mà cứu độ chúng sanh. Cái người nào thích thành một vị nhà sư thì ngài ứng thành một nhà sư để cứu độ chúng sanh. Tất cả đều là ứng hiện hết. Thì cái đó là chuyện thường thôi. Cũng như quý vị mà đi về Tây Phương, thiền báo qua tầng, quý vị muốn ứng sao đó, muốn ứng sao đó tùy tâm sở dụng, tùy tâm của mình muốn làm sao đó làm. Cảnh giới đó hay lắm. Ở đây mình ứng được, ứng chặt lắm. Không hay lắm. Đó là như vậy. À, xin cư sao được hai trước. Xin cư sĩ trả lời dùm cho tại sao cũng là Tịnh Tông mà có người khoác áo lam, có người khoác áo nâu. Thì bây giờ quý vị có thể mặc áo đó cũng được. Có sao đâu, tùy mình mà. Cái áo đó nó có khác gì đâu à. Áo lâm tại cái áo nâu này, áo nâu là cái màu xấu nhất. Mình xấu nhất vậy mà áo xấu vô người ta khỏi khen mình đẹp chi. Ví dụ áo lam, ví dụ thấy áo lam mà hợp. Nhiều nơi cái khung cảnh này là thích áo lam thì chúng ta phải mặc áo lam. Ví dụ đi bộ về một nước nào đó, ví dụ như về nhất là về cái xứ Tây Tạng, người ta thích cái áo màu nâu, nâu sẫm màu đó. Là tại ở đó người ta thích như vậy. Vô trong cái đạo tràng của người mà tông đó, màu sắc nó chói chang lắm, là tại cách tu ứng hiện cho cách tu như vậy. Còn vô một cái đạo tràng Tịnh Tông, thực tưởng cái màu nó trang nhã, nhìn cái khuôn mặt của Phật cũng hiền hòa, tất cả mọi người hiền hòa, là tại vì thực ra nó thể hiện cách tu của họ chứ không có gì cả. Cho nên có nhiều người không biết, cứ nghĩ này nghĩ nọ, tại sao cái Bồ Tát gì mà dữ dằn như vậy, tiêu diện nó phải không? Bồ Tát dữ dằn như vậy không phải đâu. Tại vì tâm chúng sanh dữ quá, cho nên ngài ứng dữ như vậy ngài mới trị được, phải không? Dữ giống không có Bồ Tát nào dữ như vậy đâu ạ. Thành ra mình hiểu được như vậy rồi thì khi cái tâm mình nó hiền thì mình sẽ gặp Phật hiền. Cái tâm mình nó giữ tự nhiên gặp Phật giữ. Giữ hiền do chính cái tâm chúng ta. Chúng ta mà cái tâm chúng ta mà quá, chúng ta cứ gặp ma hoài. Chúng ta tâm tâm chúng ta hiện lên, Phật chúng ta gặp Phật, đi về Tây Phương đi. Đừng ở đây thấy này thấy nọ chi nữa, nhiều khi tâm nó loạn, không tốt. Tất cả đều là do cái tùy tâm chúng ta ứng ra hết. Con đã nghe và nhìn thấy khi người lâm chung, trước tiên là phải bỏ gạo và tiền vào miệng. Thầy có thể cho biết làm như vậy có nghĩa gì? Tôi không biết. Cái đó là do thế gian người ta làm. Nếu mà quý vị đổ vàng mà thí dụ người ta chưa chết mà đổ nhiều quá, đổ gạo nhiều quá trong 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 miệng nó ngộp hơi mà người ta chết đi, là tại vì đổ gạo vô là làm cho người ta đó chết. Người đó chết là nó tại vì mà làm cho tôn nhà không chết, cái gì ta bao răng chịu chứ sao. Cho nên cái này chúng ta không biết, thế gian pháp tôi không biết. Tôi biết là Phật pháp không có làm như vậy, mà Phật pháp pháp môn tịnh độ dạy cho chúng ta khuyên người đó niệm Phật, tỉnh ngộ niệm Phật, khai thị cho niệm Phật là cái pháp tục. Còn bên thiền tâm người ta dạy sao? Phải định tâm lại, quyết lòng phá cho hết nghiệp, đi về Tây Phương. Đó là cái pháp tu của họ. Mình lấy cái pháp tu của thiền tâm mình ứng với cái người niệm Phật sai hết. Mình lấy cái pháp chiêu hồn, cái pháp hộ niệm của người mật tâm đi hộ niệm cho cái người tịnh tâm sai hết. Cho nên hôm trước có nhiều người nói là khi mà Phật thì từ cái tụng này thấy như thế này, tụng kia thấy như kia, là những cái hương linh đó. Thấy như vậy tôi nói cái này là cái của mật tâm chứ không phải cái tịnh độ tâm. Tôi không có tu tịnh, không có tu mật tâm cho nên tôi không thể áp dụng cái này. Quý vị mà cứ nghiên cứu sách này, kinh sách đem áp dụng ra, quý vị sẽ chịu nhân quả ráng chịu. Còn tôi học về tịnh độ tâm các ngài các chư tổ dạy như vậy, tôi chỉ nói như vậy mà thôi, chứ tôi không có thể nào mà ứng dụng cái chỗ này mà đi nói cho kia được. Cũng giống như chữa bệnh, người biết chích lễ thì biết thì lấy chích lễ mà chữa, người biết châm cứu thì lấy châm cứu mà cứu, người biết dùng thuốc thì lấy dùng thuốc mà cứu. Học cách nào chữa cách đó. Mình dùng thuốc thì quen rồi, thấy người ta chích hay quá mình đượm kia mình chích người ta chết queo luôn, là do mình không biết nghiên cứu. Trong đó nó có cảnh giới của họ, trong đó nó có phương pháp riêng, mình không biết, mình áp dụng sai lầm, mình đi tới chỗ hại người ta chứ không phải thương người ta đâu. Và có nhất thiết là phải làm phải không? Nhất thiết không nên làm vậy, tại vì trong kinh Phật không cho phép không làm như vậy. Cho nên người học Phật thì nhất định không làm như vậy, chứ không phải là nhất thiết có làm được như vậy không, đừng nên làm. Còn quý vị làm được không? Được, cái đấy tự quý vị quyết định, tôi không biết. Không có muốn đáng vậy chứ ai muốn làm ra làm. Còn tôi không làm. Nhất định chúng ta phải theo đúng kinh giáo. Khi nào mà trong kinh Phật dạy như vậy, quý kinh nào đưa tôi coi, nếu có thì chúng ta làm, mà trong kinh không có thì nhất định không làm là không làm. Y kinh mà làm, không y theo người mà làm thì chúng ta mới chánh pháp được, còn không sợ lắm. Và điều là con thực sự chưa hiểu điều này, rất mong thầy chỉ dạy cho. Và dâm cũng không biết luôn, biết làm chi cho nó mất không. Thì tới giờ phút này là đúng, chúng ta trễ tới 35 phút, đúng ra chúng ta thực hiện đấy. Thì nguyện mong cho chư vị những cái lời nói mà đơn giản mộc mạc này giúp cho chư vị hiểu được ít xa cũng có cái căn bản con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói chung quy lại là cứ lấy tin tưởng và vững vàng chư vị được vãng sanh. Muốn được vãng sanh xin chư vị phải phát tâm nguyện tha thiết hết cái báo tâm này, tức là lúc nào hết kệ nó nghe. Chứ không phải là mình cứ ngày mai mình không hết thì thôi, mai mình ở đói cho nó chết cho rồi, không phải như vậy. Tận sức mà niệm Phật để đi về Tây Phương. Ngày nào còn sống ta còn tuyên dương chánh pháp, giúp người niệm Phật, hộ niệm cho họ. Ngày nào ta đi bóp ngọt một chút, A Di Đà Phật, con sắp sửa đi về Tây Phương rồi, mỉm cười mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm này nhất định chư vị sẽ cảm ứng được với đại nguyện của Đức A Di, và chư vị sẽ về Tây Phương một đời này thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trải qua một ngày giảng pháp, chúng tôi vẫn thấy cái sự diệu âm không có biểu hiện của sự mệt mỏi, mà ngược lại vẫn say mê và phát sự sung mãn. Đây chắc chắn là do sức gia trì của Phật A Di Đà và sức người bình thường khó có thể làm được. Những lời pháp của cư sĩ diệu âm hôm nay vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, chúng con cũng như với tất cả các pháp giới chúng sinh đang có mặt ở đây. Chịu khổ nạn trong sáu nẻo luân hồi đều được lợi ích. Kính chúc sư huynh Diệu Âm pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng rất thành tâm cảm niệm công đức của đạo hữu Đào Công Vinh, Tâm Nhật Thuyết và Ban Hồn Niệm Liên Hoa đã làm cầu nối cho Phật tử Augsburg chúng tôi kết duyên lành với cư sĩ Diệu Âm và pháp môn Hồn Niệm Vạn Sinh. Bây giờ xin sư huynh cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn cho thính chúng hồi hướng và kết thúc chương trình. Nam mô A Di Đà Phật.
Thôi xin thế mời chư vị mình đứng lên. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đàn bồ chuyện. Nếu mà trong lúc nói chuyện có gì sai sót xin chư vị từ bi tha thứ chào và dâng xin thành tâm sám hối. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Bây giờ thì đến phần có thể chụp ảnh lưu niệm cùng với sư Diệu Âm. Vậy thì xin chúng ta hãy sắp xếp đứng về hàng phía trước.